Trung Quốc tìm cách tăng cường quyền lực mềm bằng cách thành lập think tank mới. Trong khuôn khổ một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoay chiều công luận Mỹ, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Những người sáng lập tổ chức này mô tả đây là think tank đầu tiên của Trung Quốc ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Theo bản tin của tờ The Wall Street Journal, viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ gồm có 3 nhân viên làm việc từ một văn phòng nhỏ ở gần phi trường Ronald Reagan ở Washington. Sứ mạng của viện nghiên cứu này là nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề hàng hải và các quan hệ Mỹ-Trung, chứ không đại diện cho chính quyền Trung Quốc, theo lời của giám đốc điều hành của viện, bà Hong Nong. Theo lời bà Hong, thì viện muốn xây dựng một diễn đàn để phổ biến một thông điệp đúng đắn từ cả hai phía. Bà Hong bảo vệ bằng tiến sĩ tại Đại học Alberta ở Canada với chủ đề xoay quanh việc xem xét các vấn đề pháp lý và chính trị tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ ra đời, tiếp theo sau lời hô hào của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái, kêu gọi thành lập những think tank mới để cải thiện đường lối quản trị đất nước và tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc, đặc biệt là khả năng thăng tiến các lợi ích của Bắc Kinh thông qua các phương tiện văn hóa, truyền thông và giới học thuật. Các think tank thường có chức năng nghiên cứu, đề xuất và cố vấn chính sách, và Viện Nghiên cứu Chính sách mới của Trung Quốc đã theo chân một số nước láng giềng của Trung Quốc, kể cả đối thủ lâu năm của Bắc Kinh trong khu vực là Nhật Bản và Đài Loan. Hai nước này từ lâu đã tài trợ cho các viện nghiên cứu chính sách của Mỹ, cũng như bảo trợ cho một số viện đại học và chức vụ quan trọng tại các viện đại học này, trong một cố gắng nhằm tạo ảnh hưởng đối với tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ. Bài viết trên tờ The Wall Street Journal nói rằng Viện Nghiên cứu Chính sách mới sẽ cho phép các nhà nghiên cứu và các giới chức Trung Quốc có một diễn đàn để tạo ảnh hưởng trong cuộc tranh luận ở Mỹ và tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ, đặc biệt là liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh hải ở Á Châu, mà tờ báo nói là hiện đang tiếp tục leo thang tới mức có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Trong số các viện nghiên cứu và cố vấn chính sách của các nước châu Á tại Hoa Kỳ, có Japan Foundation, thành lập vào năm 1972 để cổ vũ cho những trao đổi văn hóa. Hội này hiện có 22 văn phòng đặt tại 21 quốc gia, kể cả 2 văn phòng tại Hoa Kỳ. Viện Khổng Tử của Trung Quốc thiết lập năm 2004 để cổ vũ cho ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Hiện có tất cả 443 viện Khổng Tử tại 71 quốc gia, kể cả 144 viện chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn phải kể đến Taiwan Academy, tức là Học viện Đài Loan, thiết lập vào năm 2011 để cổ vũ cho nền văn hóa Đài Loan. Hiện có 213 học viện Đài Loan tại 64 quốc gia, kể cả 79 văn phòng và 3 học viện tại Hoa Kỳ. Nguồn tin này nói rằng Tokyo trong năm 2015 đã tăng gấp 3 lần ngân sách dành cho các quan hệ công có tính chiến lược. Nhật Bản, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapore và Việt Nam đều là những nước cung cấp tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, một think tank có uy tín và có rất nhiều ảnh hưởng đối với các nhà làm chính sách Mỹ, theo thông tin được cung cấp trên trang nhà của CSIS. Trong khi đó, tờ The Economist hôm 2 tháng 5 nói rằng, sau nhiều tháng giáo diết cải tạo đất xây đảo trong Biển Đông, Trung Quốc đang xoay sang áp dụng một phương hướng tiếp cận có tính tế nhị hơn khi hình thành think tank mới ở Arlington, bang Virginia. Tờ báo nói rằng đây là một chi nhánh của Viện Nghiên cứu Quốc gia về các vấn đề Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc ở Hải Nam. Chưa gì, Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ đã mời được cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger lên tiếng tại diễn đàn mới này. Phát biểu trong một đoạn video được thu hình từ trước, ông Kissinger đề cập tới tầm quan trọng của các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Tham gia một hội thảo tại diễn đàn này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải nói, nước ông sẽ hành động một cách tự chế trong Biển Đông, mặc dù cùng lúc ông khẳng định là Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bảo vệ các lợi ích của mình trên vùng biển này. Tuy nhiên, The Economist bình luận rằng, các cố gắng của Trung Quốc phết lên một lớp son học thuật nhằm củng cố các đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò mà nước này vẽ ra trên Biển Nam Trung Hoa, khó có thể thuyết phục nhiều người ở Hoa Kỳ hay ở Đông Nam Á. Tờ báo này nói rằng các công trình lắp đất xây đảo giáo diết của Trung Quốc hồi gần đây đã gây ra quan ngại rộng rãi tại các nước cũng tuyên bố chủ quyền tại một phần vùng biển này, trong đó có Brunei, Malaysia và Việt Nam, cũng như đồng minh của Mỹ là Philippines.